ái kính chào quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa Niềm tin hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bộ sách Thi Thiên là kho tàng quý báu cho đời sống tâm linh. Thi Thiên có 150 thiên. 10% của Thi Thiên là 15 bài ca thăng tiến, hay còn gọi là bài ca đi lên từ bậc, là những Thi Thiên 120 cho đến 134 mà dân sự của Chúa đã ca hát ngợi khen Chúa tại những trạm dừng chân trên đường tiến đến đền thánh Jerusalem. Thi Thiên dài nhất là Thi Thiên 119 có 176 câu. Thi Thiên ngắn nhất là 117 có 2 câu thôi. Và Thi Thiên 118 ở ngay chính giữa kinh thánh. Trước Thi Thiên 118 có 594 đoạn. Và sau Thi Thiên 118 có 594 đoạn. Và cái câu ngay chính giữa Thánh Kinh là Thi Thiên 118 câu 8. Câu đã chép như thế này: thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va, nơi Đức Chúa Trời hằng hữu, còn hơn tin cậy loài người. Quý vị và các bạn có biết những Thi Thiên nào chỉ có 6 câu thôi không? Nếu biết cả 6 đó thì đúng là cái người rằng 6 câu. Xin thưa, đó là những Thi Thiên 1, Thi Thiên 13, Thi Thiên 23, Thi Thiên 53, Thi Thiên 128 và Thi Thiên 150. 6 Thi Thiên này, mỗi Thi Thiên chỉ có 6 câu. Thi Thiên 23 là một trong những Thi Thiên chỉ có 6 câu. Nếu quý vị và các bạn đã thuộc lòng đó, thì bây giờ đọc chung với tôi: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Kết thúc rất hậu, rất viên mãn. That's a happy ending, happily ever after. Và tôi đã mượn cái câu thứ 6 này để viết xuống cái trang nhật ký sau cùng của cuộc đời mình trong lúc còn sống đây. Phước hạnh và sự thương xót đã theo tôi. Tôi vui hưởng hạnh phúc đời đời trong nhà Đức Chúa Trời hằng hữu. Như một cuốn chuyện hay, một cuốn phim hay, nếu chúng ta biết rõ cái đoạn kết thì sẽ rất yên tâm vì biết rằng tất cả những gì xảy ra ở các trang trước, ở các đoạn trước, ở các chương trước chỉ là những tiến trình dẫn đến một kết thúc rất hậu. Cho dù đó là những đau buồn gay cấn, hồi hộp, cách ly và ngay cả máu lửa điêu tàn hải hùng khi đi qua trùng bóng chết. Và từ chỗ được Chúa hậu đãi, dự bàn tiệc, rồi được chính Chúa ủy thác trách nhiệm của việc sức dầu đến trên đầu mình để có thể tuyên bố cái kết quả qua lời chứng thật, thỏa lòng và phước hạnh qua hình ảnh chén tôi đầy tràn. Đầy tràn không chỉ nói đến cái dung tích hay sức chứa hoặc khả năng lãnh hội, nhưng còn nói đến cái nguồn phước là mạch nước sống lớn lao tuôn chảy và làm cho nó đầy rồi nó tràn ra như lời của Chúa kêu gọi rằng: các con hãy đem hết thảy phần mười vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các con khá lấy điều này mà thử ta, Đức Chúa Trời hằng hữu, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như thế. Để thách thức chúng ta về sự dâng hiến, để nhìn xem các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng, không chỗ chứa thì nó phải tràn ra, chén của chúng ta đầy tràn ra, bị nhiều quá. Sứ đồ Phaolô dùng cụm từ vô lượng, vô biên, rồi không xiết kể, rồi quá đổi và trỗi hơn vô cùng để nói đến nguồn phước lớn lao đó. Thật vậy, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động lòng của chúng ta để làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Tạ ơn Chúa. Chén tôi đầy tràn, chén tôi dư dật là hình ảnh của sự sung mãn. Chúa có thể Giê-xu phán, ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Đó là đời sống được đầy ân điển của Chúa ban, đến nỗi không còn chỗ chứa mà phải tràn ra. Tất cả những ơn phước tuôn tràn vào tâm hồn và đời sống nhờ công ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không tùy thuộc vào công sức nỗ lực riêng tư, nên các ân phước đó được bảo đảm bởi chính Chúa. Thời gian, hoàn cảnh, sự thăng trầm của cuộc đời, sự thành bại của chúng ta không làm thay đổi những gì Chúa ban cho chúng ta. Cái người biết đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa là người sống phong phú và tràn đầy ý nghĩa của hai chữ sung mãn. Nhưng ai không có Chúa Giê-xu trong đời sống thì không thể hưởng được sự sống đời đời, và cũng không hề kinh nghiệm trải nghiệm được thế nào là sung mãn. Sống đời sống sung mãn không cần thiết phải là giàu sang đâu, không cần phải có địa vị đâu, không cần phải có quyền thế đâu, không cần phải biết để hưởng thụ tất cả những lạc thú trên trần gian mới gọi là sung mãn. Sự sống sung mãn là món quà của Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sống sung mãn là một đời sống đầy tràn bản chất tốt, biểu hiện qua đức tính yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì và tiết độ trong sạch. Khiêm nhường, tin kính, khôn ngoan, nhiệt tình, lạc quan, chân thật, tin tưởng, gom tóm lại. Trong Chúa thì nó có những cái mỹ đức đó. Và nói cách khác, đời sống sung mãn là đời sống có đầy những điều mà tiền bạc không thể mua được. Sự sống sung mãn đặt căn bản trên hai chữ thỏa lòng, là đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Còn nếu nghĩ đến những chuyện thỏa mãn với những con số, bằng những hiện vật thì chỉ để thỏa mãn với vật chất. Nhưng nếu muốn đời sống tinh thần được sung mãn thì phải tìm đến sự thỏa lòng. Tất cả những điều đó đến từ trên cao và do Chúa ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. Nhưng Kinh Thánh cũng cho biết anh chị em không được vì anh chị em không cầu xin Đức Chúa Trời. Người có sự sống sung mãn không chỉ hiện hữu hay chỉ kiếm sống để mưu sinh, nhưng sống một đời sống đầy ý nghĩa và hy vọng, hạnh phúc, thỏa lòng và sinh động và bình an trong tâm hồn. Họ có những mối liên hệ gia đình tốt, họ có những tình bạn sâu đậm và có một đức tin mạnh mẽ trong Đức Chúa Trời, và đời sống của họ trở thành một cuộc phiêu lưu kỳ thú trên linh trình tiến đến cõi về phước hạnh. Nhân dịp khánh thành một khu vườn mới xây dựng trong hoàng cung thì vua mời toàn dân tham dự và kêu gọi mỗi người mang đến nước để đổ đầy vào một cái hồ đã được thiết kế ngay giữa vườn chưa có nước. Và ai nấy tùy hảo tâm và sáng kiến đem nước đến đổ đầy vào hồ. Người thì kéo những cái thùng thật lớn, cũng có người chỉ đựng trong những cái chai thật tiện, cũng giống như những cái chai nước chúng ta đang uống, và cũng không thiếu những người dùng ngay những vật dụng cá nhân, cái chai, cái ly, cái tách, cái nào cũng được hết để đựng nước, góp phần đổ vào trong cái hồ. Lễ khánh thành diễn ra thật tốt đẹp, nước đã được đổ đầy hồ và làm cho khu vườn càng lộng lẫy, đẹp mắt, mát mẻ. Và tất cả mọi người đều được vua thiết đãi cho một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn với thịt của vua ăn và rượu của vua uống đó. Tất cả đều hả hê sung sướng. Vì dù đường xá xa xôi, nhưng ai cũng đã để bụng đói đi đến và được thưởng cho đầy tràn. Rồi chén nào cũng đã được đổ cho đầy tràn, dù cái dung lượng sức chứa của nó là bao nhiêu và tùy mỗi người chúng ta đã đem đến như thế nào để tiễn đưa thần dân ra về. Vua muốn trao cho mỗi người một món quà lưu niệm. Và vua sai lính mở cái cửa kho báu đựng đầy vàng, bạc, châu báu để cho dân chúng được tự do đổ đầy vào những vật chứa đựng của mình mà đem về. Tùy dung lượng và sức chứa, dù vật dụng chứa đựng là to lớn hay bé nhỏ cũng đều được đầy tràn. Nếu có hảo tâm, tận tâm thì ra về với sự thỏa lòng. Nhưng nếu tính toán eo hẹp, chắc chiêu thì khó tránh khỏi những cái câu đầy day dứt. Phải chi? Nếu biết thế thì ta đem luôn cả một cái thùng lớn sức chứa thì đã đem về vàng ngọc châu báu. Phải chi? Nếu biết thế thì ta đâu có đem một cái chai nhỏ như thế này để không đủ chứa những cái vàng ngọc châu báu vua ban cho. Tiếc nuối, hối hận, phải chi nếu biết thế? Thưa quý vị và các bạn, chén của quý vị và các bạn cũng sẽ được đầy tràn tùy dung lượng, tùy sức chứa, tùy lòng hảo tâm, tùy sự rộng rãi của quý vị và các bạn. Là sự chọn lựa của quý vị và các bạn, là quyết định của quý vị và các bạn. Vì vậy thưa quý vị và các bạn, chén được đầy tràn chính là tấm lòng và cũng chính là cái đơn vị gia cư, căn nhà chúng ta đang sinh sống. Nếu muốn phước hạnh của Chúa tràn vào nhà, ngập vào lòng thì phải mở cửa nhà, mở cửa lòng đón tiếp Chúa ngự vào lòng. Như câu chúc xuân, ngũ phúc chỉ lâm môn, phước lộc thọ khang ninh chỉ đến trước thềm cửa và dừng lại tại đó. Nếu cửa vẫn đóng, lòng vẫn then cài, vẫn khép kín thì phước không tràn vào nhà, phước không ngập vào lòng đâu. Chúa đang đứng bên ngoài gõ cửa. Nếu quý vị và các bạn nghe tiếng Chúa mà mở cửa đón tiếp Chúa thì Chúa sẽ bước vào, dùng bữa cơm thân mật giữa bạn tâm giao để bàn thảo về một kế hoạch tiếp thu ơn phước của Chúa cho đến nỗi không chỗ chứa. Để tiếp đón Chúa, chẳng những nơi chúng ta đang ở mà cả tấm lòng còn được tẩy thanh nữa. Mọi điều dơ bẩn không đẹp lòng Chúa cần được dẹp bỏ ra, chứ không chỉ đem giấu hoặc che đậy. Mọi những góc kẹt, mọi chỗ kín đều cần phải thanh tẩy để Chúa có thể sử dụng toàn bộ sức chứa thì mới thật sự được đầy tràn. Như những chén, những ly, những chai, những lọ đem đến cần phải được tẩy sạch, được rửa sạch trước khi lãnh lấy cái phước hạnh của Chúa. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu không đến chỉ để cứu chúng ta khỏi hình phạt tội lỗi là sự chết đời đời, nhưng Ngài ban cho chúng ta sự sống sung mãn. Chữ sung mãn đồng nghĩa với chữ tràn đầy, trọn vẹn, viên mãn, tối đa. Như vậy khi nói về sự sống sung mãn của một người thì có nghĩa là một đời sống có phẩm chất rất cao. Nhưng trước hết hãy tin nhận Chúa, rồi sẽ nhận lấy sự sức dầu thánh hóa bởi sự công chính, rồi Ngài sẽ ban cho ơn phước ngập tràn như bữa tiệc không còn thiếu món ngon vật lạ nào nữa. Là kết luận cho sứ điệp hôm nay là lời cầu nguyện chúc phước của sứ đồ Phao-lô mà tôi cậy ơn Chúa chúc phước cho quý vị. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh chị em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Bởi sự thương yêu của Chúa đã định trước cho chúng ta được trở nên con của Chúa bởi Chúa Cơ Thể Giê-xu và theo ý tốt của Ngài, để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong Chúa Cơ Thể Giê-xu.